Walcott, người viết sử thi của vùng biển Caribe. Decret Walcott, sinh năm 1930, là nhà thơ kiêm nhà soạn kịch người Saint Lucia, đoạt giải Nobel văn học năm 1992. Đất nước Saint Lucia nằm ở phía đông biển Caribe, vốn là thuộc địa của Anh. Năm 1979 tuyên bố độc lập. Đây là đất nước nằm trên con đường giao thông huyết mạch giữa các châu lục Á, Mỹ và Phi. Ở đó, văn hóa phương Tây, văn hóa châu Phi và văn hóa bản địa cùng đan xen tồn tại, tạo nên một cảnh quan văn hóa hết sức độc đáo. Ngày 23 tháng 1 năm 1930, Walcott ra đời tại đất nước này. Cha của Walcott là người Hà Lan, mẹ là người châu Phi. Thổ nhưỡng và văn hóa đặc sắc vùng Caribe cộng thêm bối cảnh lịch sử gia đình đã vun đắp cảm xúc và tài làm thơ của Walcott. Tất cả những yếu tố đó về sau luôn ngân vang trong thơ ca của ông. Niềm yêu thích nghệ thuật thuở ban đầu của Walcott đến từ bầu không khí đậm chất nghệ thuật trong gia đình. Bà nội của Walcott là giáo viên, cha yêu thích hội họa, mẹ thích kịch nghệ. Trong nhà có cả một phòng sách. Tuổi thơ của Walcott chính là phòng sách này và cảm xúc văn học của ông cũng hình thành chính tại nơi đây. Walcott được học tại một trường trung học có phương pháp giáo dục truyền thống của Anh. Nhà trường yêu cầu học sinh mới nhập học phải ăn mặc chỉnh tề, đồng thời yêu cầu phải lễ phép chào hỏi những người mình gặp trong trường. Văn học Anh là môn học bắt buộc, thầy giáo yêu cầu học sinh phải thuộc lòng thơ ca Anh. Loại bài tập này Walcott rất thích vì cậu vốn rất say mê văn học Anh. Chính ông nói rằng ông bị thơ ca vĩ đại của nước Anh làm cho điên đảo thần hồn. Từ đây, niềm khát khao sáng tác mãnh liệt cũng hình thành trong Walcott. Ông bắt đầu âm thầm sáng tác và hầu như không thể dừng lại. Bài thơ đầu tiên Walcott sáng tác năm 14 tuổi và trong suốt thời gian học trung học, ông không ngừng viết. Đến năm 18 tuổi, ông xuất bản tập thơ đầu tiên có tựa đề 25 bài thơ năm 1948. Đây là điểm khởi đầu trong quá trình sáng tác thơ ca của Walcott đã bộc lộ phong độ của một quý ông Anh quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học, do thành tích học tập kém không thể sang Anh học đại học, Walcott bèn sang Jamaica học đại học West Indies. Ở đây, ông thấy hứng thú với kịch nghệ và bắt đầu thử sáng tác kịch. Tác phẩm kịch của ông chủ yếu chuyển thể từ thơ ca của chính ông. Ông cho rằng thơ ca không thể biểu đạt thấu đáo tình cảm mãnh liệt của tầng lớp bình dân mà phải có kịch đi kèm. Vài thập niên sau đó, Walcott tập trung tất cả thời gian và sức lực nhằm tạo ra cục diện mới cho văn hóa truyền thống vùng Caribe, phát ra tiếng nói của văn hóa dân tộc. Năm 1990, trường ca Omeros dài đến 325 trang nổi tiếng của ông được Viện Hàn Lâm Thụy Điển đánh giá là sử thi tuyệt vời của vùng biển Caribe. Trường ca này giúp ông bước lên đỉnh cao huy hoàng của sự nghiệp sáng tác, đồng thời giúp ông đoạt giải Nobel văn học cao quý vào năm 1992. Becker, nhà kinh tế nghiên cứu hành vi con người. Gary S. Becker, sinh năm 1930, là nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ. Ông đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1992. Gary S. Becker sinh tại một ngôi làng nhỏ nổi tiếng về sản xuất than thuộc tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Cha của Becker là một nhà buôn, cuộc đời phiêu bạt bất định. Cả nhà chuyển đến sống ở bang New York khi Becker còn nhỏ tuổi. Khi đi học, Becker luôn là học sinh giỏi, các môn học đều đạt kết quả xuất sắc. Ông còn rất yêu thích và đạt thành tích ưu tú trong các môn thể dục thể thao. Dần dần, ông nhận ra mình yêu thích thể thao hơn tất cả các môn học khác. Hơn nữa, thành tích về lĩnh vực này cũng vượt qua thành tích học tập của ông. Đến năm 16 tuổi, sắp tốt nghiệp trung học, ông bắt buộc phải lựa chọn con đường tương lai sự nghiệp cho mình, theo nghiệp thể thao hay con đường học vấn. Ông do dự không biết giải quyết thế nào. Cha của Becker bèn kể cho Becker nghe ông đã quyết định như thế nào trong việc chuyển từ Canada sang Mỹ khi ông mới 16 tuổi. Thế là học theo cha, Becker cuối cùng cũng tự đưa ra quyết định của mình là đi theo con đường học vấn. Cha của Becker, sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, giờ đây tuổi già, thị lực kém, cộng với trình độ văn hóa không cao, nên việc đọc sách gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông vô cùng quan tâm đến các tin tức về kinh tế, tài chính, thường bảo Becker đọc các tin này trên báo cho ông nghe. Becker vừa đọc báo vừa cùng cha thảo luận nhiều vấn đề như chính trị, tuyển cử, cổ phiếu. Điều này đã mở rộng kiến thức về kinh tế tài chính cho Becker và khiến ông thấy vô cùng hứng thú. Thế là ông hướng sự chú ý của mình vào các vấn đề kinh tế nóng bỏng của xã hội. Việc nghiên cứu kinh tế vi mô truyền thống của Becker đã mở ra một lĩnh vực rộng lớn hơn, bao gồm cả hành vi mang tính phi thị trường của con người như kỳ thị chủng tộc, ma túy, bạo lực gia đình. Những vấn đề này đều không phải là đối tượng nghiên cứu của kinh tế học truyền thống, mà là do Becker dùng nguyên lý kinh tế để nghiên cứu và phân tích chúng. Kết quả nghiên cứu của ông cho phép người ta nhìn nhận các vấn đề này ở một khía cạnh khác, hoàn toàn mới mẻ. Nhờ những thành quả đó, Becker là người duy nhất được trao giải Nobel Kinh tế năm 1992. Mandela, nhà đấu tranh dân chủ vĩ đại. Nelson Rolihlahla Mandela, sinh năm 1918, là tổng thống người da đen đầu tiên của Nam Phi. Nhờ công lao to lớn trong việc đẩy nhanh tiến trình dân chủ, nên Mandela đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993. Mandela sinh năm 1918 trong một ngôi làng nhỏ của người da đen ở gần Umtata, Transkei, Nam Phi. Cha ông đặt tên cho ông là Rolihlahla, tiếng Thampu có nghĩa là gây rắc rối. Cái tên này đã dự báo cuộc đời đầy sóng gió của Mandela. Năm lên 7 tuổi, Mandela được cha đưa đến học ở trường dòng. Ở đây ông được dạy văn hóa Anh. Năm lên 9 tuổi, cha của Mandela qua đời, người đứng đầu bộ lạc nhận nuôi dưỡng ông. Mandela sau đó chuyển trường và vẫn luôn là một học sinh cần cù, hiếu học với khát vọng tìm hiểu mãnh liệt. Ông đạt thành tích vượt trội không những trong các môn tiếng Anh, tiếng Thampu mà còn các môn lịch sử, địa lý. Năm 20 tuổi, Mandela thi đỗ vào Đại học Fort Hare, trường đại học duy nhất tại Nam Phi lúc bấy giờ tiếp nhận người da đen. Ở đây, Mandela được tiếp xúc với các thành viên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia dân tộc Phi, tiếp thu tư tưởng phản đối kỳ thị chủng tộc. Do phản đối sự thiếu dân chủ của nhà trường, Mandela bị đuổi học. Rời khỏi đại học, Mandela đến làm việc cho một văn phòng luật sư của người da trắng tại Johannesburg. Lương tháng chỉ 2 bảng Anh, cuộc sống vô cùng khó khăn, chỉ có thể thuê phòng tại khu ổ chuột của dân nghèo. Mỗi ngày hết giờ làm việc, Mandela đốt đèn cầy để học. Chỉ hơn một năm sau, ông đã thi lấy được học vị cử nhân của Đại học Nam Phi. Đồng thời, Mandela còn được vào học luật tại Đại học Witwatersrand và là người da đen duy nhất trong khoa luật của trường. Mandela sinh ra và lớn lên tại đất nước Nam Phi, nơi nạn kỳ thị chủng tộc diễn ra nghiêm trọng nhất thế giới. Tại đây, người da trắng là thiểu số nhưng lại nắm quyền thống trị. Họ đặt ra nhiều quy định pháp luật mang tính kỳ thị chủng tộc, áp bức người da đen một cách tàn khốc. Trong tình hình đó, một con người có niềm tin kiên định như Mandela dĩ nhiên chọn con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Năm 1943, Mandela gia nhập tổ chức Hiệp hội các quốc gia dân tộc Phi và dốc hết sức mình vì sự nghiệp đấu tranh xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc. Nhờ tính cách và năng lực vượt trội cộng với tinh thần đấu tranh quên mình, Mandela nhanh chóng trở thành một trong những nhà lãnh đạo của tổ chức này. Năm 1962, Mandela bị bắt lần thứ hai. Nhà cầm quyền đương thời xử ông án tù chung thân. Cho đến năm 1990, ông mới được trả tự do. 28 năm ngồi tù, trong đó có 18 năm, ông bị giam trong một nhà tù được gọi là Địa ngục Trần gian. Trong tù, Mandela vẫn không bỏ dở việc học tập. Thông qua việc học hàm thụ, ông đã lấy được học vị thạc sĩ luật của trường đại học London. Về sau, ông còn học thêm chuyên ngành kinh tế. Qua nhiều năm tranh đấu, cuối cùng người da đen Nam Phi cũng được bình đẳng với người da trắng. Mandela đã đạt được lý tưởng của mình. Và sau cùng, vào năm 1991, Mandela được bầu làm tổng thống Nam Phi trong một cuộc tổng tuyển cử tự do, không phân biệt chủng tộc. Arafat, chiến binh vì tự do. Yasser Arafat sinh năm 1929, mất năm 2004, chính trị gia nổi tiếng người Palestine, do ký kết thành công kế hoạch hòa bình giữa Israel và Palestine với Tổng thống Israel Yitzhak Rabin nên đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1994. Arafat sinh năm 1929 trong một gia đình đạo hồi phái Sunni tại Jerusalem. Cha ông là một thương nhân thành đạt, mẹ cũng là con nhà danh giá, tự xưng là hậu duệ của đấng tiên tri Mohammed. Từ nhỏ, Arafat đã tỏ ra là người có tinh thần độc lập, năng lực tổ chức hơn người, say mê học những kiến thức mà bản thân ông cho là hữu dụng. Trong nhiều lĩnh vực, ông đều tỏ ra vượt trội hơn những bạn cùng lứa. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Arafat lúc này mới 10 tuổi, cũng tổ chức những đứa trẻ Ả Rập như kiểu quân đội và tiến hành huấn luyện quân sự. Arafat tay cầm gậy gõ vào những đứa trẻ không chấp hành mệnh lệnh, tỏ ra là một sĩ quan chỉ huy nghiêm khắc. Vừa có tố chất lãnh đạo thiên bẩm nhưng cũng vừa có vẻ như hơi độc đoán. Bên cạnh đó, cá tính lương thiện hào hiệp nơi ông cũng bộc lộ từ những ngày ấy. Mỗi khi có bánh kẹo, ông đều chia cho bạn bè cùng ăn. Thấy các bạn hàng xóm không có quần áo mới để mặc, ông cũng từ chối nhận áo quần mới cha mẹ cho. Để tìm hiểu về cuộc sống và tâm lý của những người Do Thái chung quanh, Arafat thường tìm đến các hội nhóm và câu lạc bộ của người Do Thái để giao lưu với họ. Đây là điều mà những đứa trẻ Ả Rập khác không thể nghĩ đến và cũng không thể làm được. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, xung đột giữa các quốc gia Ả Rập và Israel ngày càng gay gắt, cuối cùng dẫn đến cuộc chiến Trung Đông lần thứ nhất, quê hương của Arafat bị Israel chiếm đóng. Sống trong cảnh mất nước, cậu thiếu niên Arafat nhanh chóng xác lập mục tiêu và niềm tin của cuộc đời, giải phóng tổ quốc và xây dựng một đất nước Palestine độc lập. Từ đó về sau, cuộc đời Arafat dành hết cho mục tiêu này. Năm 19 tuổi, đang học ở Cairo, Arafat đốt hết sách, quyết tâm trở về Palestine chiến đấu. Năm 21 tuổi, ông trở lại Cairo học chuyên ngành xây dựng tại trường đại học Fouad, tiền thân của đại học Cairo, để về phục vụ cho quân đội. Do đã xác định rõ mục đích, Arafat học hành rất cần cù và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Arafat kiên quyết bắt đầu cuộc đời của một chính khách và nhà cách mạng. Ông là chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine, PNA, và cũng là lãnh đạo của đảng chính trị Fatah. Ông lãnh đạo phong trào giải phóng Palestine trong nhiều năm và dành trọn đời mình đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Palestine. Sau này, do ký kết thành công kế hoạch hòa bình giữa Israel và Palestine với Tổng thống Israel Yitzhak Rabin nên đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1994. Rabin hy sinh vì sự nghiệp tự do toàn cầu. Yitzhak Rabin sinh năm 1922, mất năm 1995. Nhà chính trị, quân sự nổi tiếng của Israel, nhờ cống hiến to lớn trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, nên ông đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1994. Yitzhak Rabin sinh năm 1922 trong một gia đình nhập cư Do Thái tại Jerusalem. Cha mẹ ông đều là những người kiên định theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Rabin trải qua một thời thơ ấu hạnh phúc dưới mái nhà đầm ấm. Do cha mẹ vừa làm việc vừa tham gia nhiều hoạt động chính trị, nên Rabin phải đi nhà trẻ năm ông mới được 1 tuổi rưỡi. Năm Rabin lên 5 tuổi, để rèn luyện tinh thần độc lập của con, cha mẹ gửi Rabin đến học lớp dành cho trẻ 8 tuổi là con em công nhân. Cha của Rabin tốt nghiệp Đại học Chicago, Mỹ. Học thức của mẹ ông cũng rất uyên bác. Nhờ đó, Rabin có được sự giáo dục tốt ngay từ rất sớm, cộng thêm tư chất thông minh và chuyên cần, hiếu học, nên thành tích học tập của ông rất xuất sắc. Rabin là một người con hiếu thuận. Sau khi vào trung học, thấy cha lao tâm lao lực bạc cả tóc và người mẹ dù bị bệnh tim nặng vẫn phải suốt ngày bận rộn lo lắng cho cuộc sống gia đình, nên ông có ý định bỏ học để giúp đỡ gia đình. Thế nhưng, mẹ của Rabin kiên quyết buộc ông phải tiếp tục đi học. Bà rất kỳ vọng vào Rabin, hy vọng ông sau này sẽ trở thành trụ cột phục hồi và xây dựng nhà nước Do Thái. Để không phụ lòng cha mẹ, Rabin càng ra sức học tập, quyết định chọn ngành nông nghiệp để phục vụ tổ quốc sau này. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi vào trường nông nghiệp Kadori. Nhờ thành tích đặc biệt xuất sắc vào cuối khóa, nên Rabin được Khamsai Anh tặng học bổng toàn phần sang Anh học ngành thủy lợi. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra đã làm thay đổi cuộc đời của Rabin. Vì sự nghiệp phục quốc, Rabin vứt bỏ cơ hội du học để tham gia vào tổ chức Do Thái vũ trang. Nhờ anh dũng thiện chiến, năm 26 tuổi, Rabin được giao chức tộc trưởng, dẫn quân tham gia cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất năm 1949 và đã lập nên nhiều chiến công hiển hách. Chiến tranh kết thúc, Rabin được chính phủ cử đi đào tạo nâng học tại Học viện Tham mưu Hoàng gia Anh như một hình thức thưởng công. Vị tướng Rabin tham gia hàng trăm trận đánh, vậy mà giờ đây vẫn như thời còn bé, chăm chỉ học tập vì tổ quốc và lý tưởng. Năm 1967, Rabin lúc này là tổng tham mưu trưởng, chỉ huy cuộc chiến ngày 5 tháng 6, đạt được thắng lợi quân sự to lớn. Về sau, ông nhậm chức đại sứ Israel tại Mỹ và thiết lập mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Israel với cường quốc này. Năm 1992, sau khi tái đắc cử thủ tướng, thuận theo trào lưu lịch sử, Rabin cùng với Arafat ký Hiệp ước Hòa bình Israel-Palestine, thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Tuy nhiên, việc làm này lại khiến cho Yigal Amir, một người Do Thái chính thống cực đoan cánh hữu, phẫn nộ. Và hắn ta đã ám sát ông trong một cuộc họp mặt kêu gọi ủng hộ Hiệp định Oslo. Hiệp định này đã gây chia rẽ sâu sắc xã hội Israel, với một số người coi ông là anh hùng và một số coi ông là kẻ phản bội. Dù sao thì Thủ tướng Rabin cũng trở thành anh hùng trong lòng nhiều người vì đã có những đóng góp nền tảng và dài lâu vì sự nghiệp tự do toàn cầu. Peres, người nỗ lực cả đời vì nền hòa bình Trung Đông. Shimon Peres, sinh năm 1923, từng làm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Thủ tướng Israel. Ông cùng Rabin và Arafat đồng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1994. Shimon Peres, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1923, trong một gia đình Do Thái tại Ba Lan và sống ở đó mười mấy năm. Năm 1934, ông cùng mẹ và em trai đến Palestine đoàn tụ với cha. Thành tích học tập của Shimon Peres ở bậc tiểu học không cao. Thời trung học, cha Shimon Peres đưa ông đến học tại một trường thương mại với hy vọng ông được làm quen với một số kiến thức có ích cho con đường sự nghiệp mai sau. Tuy nhiên, vào trường thương mại, Shimon Peres vẫn không thấy có hứng thú học tập, cũng không thích thể dục thể thao mà chỉ tích cực tham gia các hoạt động chính trị trong trường, đồng thời gia nhập tổ chức phong trào thanh niên lao động của công đoàn. Nhờ sự tiến cử của tổ chức này, Shimon Peres được cấp học bổng vào học tại trường Ben Sherman. Peres rời trường thương mại và đây cũng chính là bước ngoặt của cuộc đời ông. Tại trường Ben Sherman, năng lực tổ chức, viết lách và diễn thuyết của Peres dần dần bộc lộ. Ông đọc rất nhiều sách triết học, chính trị. Tư bản luận của Marx là tác phẩm ông nghiên cứu kỹ nhất lúc bấy giờ. Peres còn thường tổ chức các cuộc nghiên cứu, thảo luận, diễn thuyết. Những hoạt động này giúp ích cho ông rất nhiều trong việc rèn luyện năng lực tổ chức chính trị của bản thân. Dần dần, Peres bộc lộ vai trò đầu đàn trong phong trào thanh niên lao động Zionist và được bầu làm thư ký của phong trào này. Sau khi nhà nước Israel thành lập năm 1948, Peres được thủ tướng đầu tiên là ông Ben Gurion trọng dụng, phân công ông chịu trách nhiệm về nhân sự và mua bán vũ khí. Peres hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời thu hút được nhân tài và thiết bị của công nghiệp sản xuất máy bay về cho nhà nước Israel non trẻ. Nhờ đó mà Israel tự sản xuất được máy bay. Trong khoảng 20 đến 30 năm trước khi lên nắm quyền, Peres công tác ở Bộ Quốc phòng rồi làm bộ trưởng của bộ này. Thời gian đó, từ không quân đến lục quân, từ máy bay đến xe tăng đều do một tay Peres đưa về từ những nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ. Peres còn có biệt tài về ngoại giao. Ông trở thành nhà giao dịch vũ khí quân sự nổi tiếng nhất thế giới. Thập niên 1980, Peres làm thủ tướng Israel. Ông đóng góp rất nhiều cho hòa bình ở Trung Đông như rút quân khỏi các vùng chiếm đóng, thực hiện hòa bình với các quốc gia Ả Rập, ký Hiệp định Hòa bình Israel-Palestine, ký Tuyên ngôn Washington, thực hiện hòa bình với Jordan. Để biểu dương sự cống hiến của Peres cho hòa bình ở Trung Đông, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã quyết định trao tặng giải thưởng cao quý này cho ông cùng với Yitzhak Rabin và Yasser Arafat vào năm 1994. Nash, thiên tài toán học mắc bệnh tâm thần. John F. Nash Jr. sinh năm 1928, là nhà kinh tế nổi tiếng nước Mỹ. Ông đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1994. Nash sinh ra trong một gia đình trí thức. Cha ông là một kỹ sư điện, bình thường trầm lặng, ít nói, nhưng tư duy lại rất nhanh nhạy. Mẹ của Nash là một giáo viên ngữ văn. Nash được mẹ dạy chữ từ 5 đến 4 tuổi, vì vậy ông có thể đọc sách trước tuổi đến trường. Nash rất thích đọc, ông mê những cuốn bách khoa toàn thư có kèm hình minh họa, đồng thời thường hay tiến hành kiểm nghiệm những kiến thức trong sách. Nash đã biến phòng ở của ông thành một phòng thí nghiệm. Ông không thích nô đùa với bạn cùng trang lứa, sống khá cô độc và hướng nội. Đây là điều làm Nash khác xa so với những bạn nhỏ cùng tuổi. Vào tiểu học, tài năng bẩm sinh về toán học của Nash dần bộc lộ. Ông không áp dụng những phương pháp của thầy cô mà vận dụng phương pháp của riêng mình để giải toán. Điều này khiến thầy cô không vui và thường có những nhận định sai lệch. Đến thời trung học, tài năng của Nash càng có điều kiện để phát huy. Ông có thể giải bài toán bằng cách đơn giản hơn rất nhiều so với cách dài dòng phức tạp của thầy cô. Nash còn giải được nhiều bài toán mà các bạn cùng lớp bó tay. Ông cũng thích giúp đỡ bạn bè làm bài tập toán. Thành tích môn toán của Nash đặc biệt xuất sắc. Năm 17 tuổi, Nash cùng với cha cho ra mắt luận văn về các lĩnh vực toán học. Đến khi vào đại học, Nash do dự không biết nên chọn chuyên ngành nào. Ban đầu dự định theo cha trở thành một kỹ sư điện, sau lại chọn học ngành hóa. Học được một thời gian, ông mới phát hiện ra môn học mà bản thân ông cảm thấy hứng thú nhất vẫn chính là toán học, cơ học lượng tử và thuyết tương đối. Vì thế, ông chuyển sang học toán. Sau khi đổi ngành học, tài năng về toán học của ông một lần nữa được thể hiện. Nash hoàn thành chương trình học 6 năm. Chỉ trong vòng 3 năm, lấy được bằng cử nhân và thạc sĩ. Thầy của Nash gọi ông là Gauss trẻ. Gauss là nhà toán học nổi tiếng của Đức. Đây là một thiên tài. Về sau, người ta thường dùng hai chữ thiên tài để nói về ông. Nash đem nền tảng toán học rộng rãi mà vững chắc của ông áp dụng cho kinh tế học. Ông chuyên nghiên cứu lý luận các phép xác suất đánh bạc, đồng thời lập ra lý luận cân bằng Nash. Lý luận về xác suất đánh bạc và lý luận cân bằng Nash có phạm vi ứng dụng rất rộng rãi, ngày nay trở thành công cụ phân tích của các lĩnh vực như tài nguyên môi trường, thông tin, mậu dịch quốc tế. Nhưng quãng đời quan trọng nhất của Nash chính là giai đoạn từ 30 đến 50 tuổi. Ông mắc chứng tâm thần phân liệt, phải điều trị liên tục. Giai đoạn này, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Nước Mỹ có hai bộ phim về cuộc đời đặc biệt của ông, trong đó có một bộ đoạt được 4 giải Oscar năm 2002. Crass, người đánh trống sắt. Gunter Crass, sinh năm 1927, là nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, họa sĩ nổi tiếng người Đức, đoạt giải Nobel Văn học năm 1999. Gunter Grass sinh năm 1927 tại Danzig, Lanfer. Nay là Gdansk thuộc Ba Lan. Cha ông là một thương nhân, mẹ là người Ba Lan. Gia đình Grass sống khá giản dị trong căn nhà hai gian không có phòng tắm, một gian bếp nhỏ và một nhà vệ sinh dùng chung cho bốn hộ gia đình. Grass thuở bé tính tình ôn hòa, chơi với bạn bè thường hay nhường nhịn. Mặc dù có học trung học, nhưng Grass bỏ dở nửa chừng năm ông 15 tuổi. Về sau, Grass trở thành một nhà văn lớn hoàn toàn là do ông tự học. Khi nghĩ về thời trai trẻ, ông thường nói, điều có ích của việc không tham gia thi tốt nghiệp chính là ta phải thi cả đời. Tham gia thi tốt nghiệp trung học hay thậm chí thi tiến sĩ đều là những người không phải lo chuyện cơm áo, trong lòng ắt có chút tự mãn. Và trong lúc kiến thức của họ dừng lại không tiến lên nữa, thì những người không thi lại không ngừng nỗ lực khắc phục những tồn tại và khiếm khuyết của mình. Tôi chưa bao giờ mắc phải nguy cơ tự mãn, trước sau vẫn giữ lòng hiếu kỳ và ham học hỏi. Tất cả những điều tôi hiểu được đều thông qua việc tự học mà có. Grass từng làm lính cần vụ trong không quân và pháo thủ xe tăng trong quân đội Đức Quốc xã, bị thương và bị quân Mỹ bắt làm tù binh. Năm 1946, ông được phóng thích cho về, bắt tay vào làm nông rồi làm công nhân, thầy dạy nhạc ra. Năm 1947, ông học nghề làm đá mỹ nghệ và điêu khắc tượng đá tại Düsseldorf. Từ năm 1949, Grass học ở Học viện Nghệ thuật Düsseldorf và Học viện Nghệ thuật Tạo hình Tây Berlin. Grass thường đi du lịch nước ngoài. Ông đã đến Italia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, các nước Bắc Âu, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Mỹ, Israel. Những điều Grass nghe và thấy ở những nơi ông đi qua là nguồn vốn phong phú giúp ích cho ông rất nhiều trong sự nghiệp sáng tác về sau. Năm 1956, Grass cho ra mắt tập thơ đầu tiên. Một năm sau, ông cho ra đời tác phẩm kịch. Tiểu thuyết dài đầu tiên của ông mang tên Cái Trống Sắt năm 1959 có ảnh hưởng rất lớn giúp ông nhanh chóng nổi tiếng. Bộ tiểu thuyết được xuất bản vào năm 1959 này hầu như mở ra một giai đoạn mới cho nền văn học Đức vừa trải qua mấy mươi năm bị hủy diệt về ngôn ngữ và đạo đức. Ngoài ra, những tác phẩm tiêu biểu khác của Grass phải kể đến là Mèo và Chuột năm 1961, Những Con Chó năm 1963. Hai tác phẩm này cùng với Cái Trống Sắt được xem là bộ ba Danzig.